Express.
Cái giấc mơ mà mua nhà với mình đó, hiện tại thì cũng khá là xa vời, bởi vì giá nhà đất nó tăng nhiều và lương của mình thì cũng nhiều đó, chưa có sự tiến triển nhẹ đường khu biệt. Ý là nó không có tỷ lệ thuận nhau á, tức là giá nhà nó tăng nhiều mà lương thì đâu tăng nhiều đâu. Mình đi làm công ăn lương bình thường mà.
Mình tiết kiệm tiền 3 năm nhưng mà chỉ hết 5 rưỡi 2 năm rồi. Ví dụ mua chung cư 2 tỷ thì giờ mới được có 2-3 trăm triệu thì giờ khoảng 1 phần 10 chứ mấy. Cảm giác là thấy khó rồi đó.
Dừng 20 năm để mình mới có thể mua một căn nhà tầm 2 tỷ thì cái đó là một cái việc nó quá khó đi. Tự mình làm ra và tự mình để dành thì sự rất là khó đối với những người mà có thể là dư 10 triệu một tháng, còn đối với những nông dân hoặc là làm công nhân thì rất là khó để dư được một tháng 10 triệu. Thì cho nên mình thấy cái việc mà tự mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh rất là khó.
Xa lắm, khó lắm là những tính từ mà nhiều lao động nhập cư chia sẻ với chúng tôi khi được hỏi về ước mơ sở hữu một căn nhà cho riêng mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua đợt dịch lần thứ tư, giấc mơ ấy của nhiều lao động khó lại chồng khó. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 28 tháng 11. Theo dữ liệu của Numbel mới đây, thành phố Hồ Chí Minh vượt Bangkok, Singapore, Jakarta và Tokyo dần trở thành một trong những thành phố có bất động sản đắt đỏ nhất khu vực châu Á. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tỷ lệ giá nhà trên thu nhập ở mức 27,72. Tỷ lệ này còn cao hơn cả các thành phố lớn ở Mỹ hay là châu Âu. Tại London của Anh, con số này là 14,49. Hay như ở Santa Barbara, một tiểu bang của California, Mỹ, tỷ lệ này là 14,92. Theo các chuyên gia kinh tế, với lãi vay khoảng 7-10% một năm và khoảng 30% vốn tự có, trên lý thuyết, một gia đình trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 20-25 năm để có thể trả xong khoản vay mua nhà. Trong khi đó, do tác động của đại dịch Covid-19, thu nhập người dân sẽ chững lại đáng kể. Và để có thể sở hữu một căn nhà cho riêng mình sẽ vô cùng thách thức.
Thì thấy là cái giá nhà đất ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại nó tăng rất phi mã và nó nhiều lúc mình thấy nó rất vô lý. Với người làm công ăn lương, người lao động thì rất khó để có thể là có được cái khoản chi phí để mua được căn nhà đất.
Nói chung nếu mà mức lương công nhân thì không có tưởng tượng mua nổi đâu, nó cao lắm. Mức lương quá thấp, chi phí cao, ăn uống gì, sinh hoạt gì mọi thứ. Và thực tế là công nhân á, nếu mà riêng nói về người lương công nhân á, thì cái giấc mơ mua nhà thì không thể nào có được. Ví dụ anh cho những người mà lương cao nhất luôn á, lương cơ bản của họ là khoảng tầm 6 triệu, cho tăng ca theo mức độ là tháng 40 tiếng thì nói chung họ nhận chế độ các kiểu luôn là một tháng khoảng họ tầm 10 triệu. Trừ tất cả chi phí ăn uống, sinh hoạt, nhà cửa thì những người nào mà hay lắm luôn á, miễn dư được 2-3 triệu thôi. Một tháng 2-3 triệu, một năm mới được 2-3 triệu gì đó. Nên cái chuyện đó là chuyện không thể đâu rồi.
Xa vời lắm bạn ơi, nếu mà tính năm chắc nó phải 50 năm ấy cũng nên á. Mình tính đơn giản thôi, như là mình là một người trẻ đi ha, thì lương cũng đâu được gọi là nhiều đâu. Ví dụ bạn lấy một căn nhà 2 tỷ đúng không? Căn nhà 2 tỷ cho dù bạn là một người rất là giỏi và mức lương cao, ví dụ 50 triệu một tháng, thì bạn mức độ ăn tiêu của bạn là 10 triệu đi đúng không? Dư ra 40 triệu, bạn thử nhân lên một năm dư được khoảng hơn 400 triệu. Vậy thì bạn nhân lên khoảng 5 năm bạn mới mua được một căn chung cư. Mà bạn nghĩ là sau 5 năm thì cái căn chung cư nó còn giữ ở cái giá 2 tỷ cho bạn mua nữa không? Tự nhiên là không mà. Đó, mình tính một bài toán đơn giản thôi chứ chưa nói tới thu nhập thực của mình nha.
Làm công nhân mà mua nhà nếu mà tiền tăng thì đỡ chứ còn mình nếu tiền tỷ là khó chứ. Khó nhiều lắm chứ, nhiều lắm luôn á. Bây giờ nếu mà công việc đều thì được. Còn ví dụ trường hợp mình đang mượn ngân hàng á. Rồi, ví dụ công việc mà đều hết kia thì mình thì không có gán. Còn mà công việc không đều thì mình chỉ có chi tiêu trong gia đình thôi. Chứ còn mình nghĩ đâu tới tiền là đóng tiền ngân hàng nữa.
Chị Ngọc là công nhân khu chế xuất quận 7. Hơn 10 năm bám trụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Cả gia đình chị vẫn sống trong một căn phòng trọ vỏn vẹn 15m². Mỗi lần mưa lớn, nước ngập, căn nhà nhỏ chị thuê với chỗ họp cho con cũng không được tử tế. Bởi vậy, chị luôn khát khao có cho mình được một căn nhà để sinh hoạt gia đình thoải mái hơn.
Từng ngày ao ước lắm chứ. Ví dụ như nhìn phòng trọ đi, em nghĩ đó, mình có thể sắm sửa hoặc là này kia rồi cái một khi mà mình dọn nhà nó rất là mệt luôn. Ví dụ nhà mình có thể tân trang, mình có thể làm cái này cái kia theo ý của mình. Rồi sắm đồ này kia, mình không có lo phải chuyển nhà này kia. Nói chung là ao ước tột độ luôn á. Như thế này, ví dụ nhà phòng trọ tầm chừng là 15m² đó. Em cứ nghĩ đi, tất cả các sinh hoạt ở trong đó nó rất là chật chội. Ví dụ con mình học là mình cũng phải dẹp qua cái đồ, ví dụ mình muốn sắm sửa gì mình quay ưu tiên cái phần học của con. Con ngồi một góc đó, bây giờ quần áo hoặc là gì cũng vậy thì xếp gọn 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 vô, không có dám mua cái tù mà má ơi nó chật toilet thì toilet ở trong chật chội, một người vô toilet rồi là người kia không có làm được gì nữa. Toilet là chỗ rửa rau rồi này kia là chung luôn, là một người vô thì người kia phải chờ thôi. Ví dụ như mình nấu ăn thì phải chờ rửa rau đồ, rửa đồ ăn xong rồi xuôi thì người kia vô, nói chung là bất tiện kinh khủng luôn. Rồi ví dụ như mình có bạn bè tới hoặc là người thân tới, người kia cũng có chỗ ăn chỗ ở cho người ta, ví dụ như người quê vào chơi đi thì hỏi em phòng trọ đấy đâu có chỗ đâu mà ở hết, nói chung là bức bối lắm. Rồi phòng trọ thì mình phải đi theo giờ theo giá, ví dụ như phòng bên kia nó lớn quá thì cũng không có được, rồi mình phải ý tứ này kia, rồi còn cái nhà của mình thì mình dễ thoải mái hơn. Phòng trọ nó bức bối lắm, mình phải phụ thuộc nhiều thứ lắm, từ cái bỏ rác hoặc là phơi đồ, nói chung là cái gì rồi mình cũng phải dè chừng rồi này kia rồi đó. Ví dụ như chị nói phơi đồ đi, tự chị đi làm được nghỉ ngày chủ nhật thì nhà giặt mùng giặt mền này kia đó, mình phải canh. Ví dụ người ta phơi thôi thì mình có chỗ đâu mà phơi, chỗ măng măng đồ thôi, còn mà giặt mùng giặt mền thì mình phải canh, người ta không có giặt thì mình mới đưa ra mình mới phơi được, có chỗ phơi được, nói chung là bất bố nhiều thứ đó. Ở như thế này nhắc chỗ chị ở ngoài đường á, là trời ơi nó ngập dữ lắm, nó ngập nhiều khi gần tới bô xe luôn, thì chiều nhiều khi nửa đêm á, nên thì kiểu nó dâng cao là nằm nệm mà ướt cả nệm cả gối luôn, đang ngủ mà thấy ướt mà đứng dậy là nệm với mền gối là ướt hết trơn luôn. Thì chiều nó vôi bắt đầu là nửa đêm bắt đầu phải dọn. Ví dụ như nhà của mình thì mình có thể nâng nền hoặc là ấy như kia, thì còn nhà mình mướn người ta đâu phải mình nói là nước lên vậy thì người ta đang ở thì ở được, ở mà được thôi. Với lại bây giờ mình mà mướn cao quá, ví dụ như 5 số tiểu thì mình không có tiền để mà mướn.
Ao ước, tích góp, nhưng trải qua đợt dịch lần thứ 4 vừa qua, vì phải nghỉ làm, bao nhiêu cố gắng bấy lâu nay của chị dần bị thâm hụt bởi các khoản chi. Giấc mơ về một căn nhà của riêng mình lại càng xa.
Hồi đó công ty chị thì cho nghỉ nửa tháng thôi, chị cứ nghĩ là thôi ráng nửa tháng, nhưng mà ai ngờ nó kéo dài, công ty nó thì hỗ trợ cho 1 tháng 1.6 triệu thôi. Em nghĩ thì 1 tháng có 1.6 triệu, bây giờ 1.6 triệu ạ, chưa đủ đóng tiền nhà nữa, chứ đừng có nói là ăn uống với con cái. Ví dụ dịch đó thì mình có thể hạn chế ăn chút quà hoặc là hạn chế mua sắm chút, nhưng mà đối với con thì dịch hay không dịch, chi tiêu của nó vẫn vậy, chẳng qua là nó chưa có đi học, chưa đi học đúng, thì chị vẫn phải đóng tiền trường, tiền bảo hiểm rồi này kia đó. Có thâm hụt vô tiền của tiết kiệm của mình chứ, thâm hụt nhiều đằng khác.
Bây giờ như đời kinh doanh của chị thì tầm như là 10 triệu rồi lên thì may ra nó còn dư chút đỉnh. Ví dụ như là tăng ca đều á thì may ra còn dư tầm 20 triệu gì đó là một tháng, nếu mà chị nói là thu nhập trên 10 triệu nha. Còn mà không có tăng ca thì 6-7 triệu thì thôi là không có dư nổi rồi. Tại vì bây giờ con cái mình nó học á, càng ngày học càng nhiều em, thì đâm ra là mình cái số tiền dư mình nó cũng ít lại đó. Ví dụ như cái năm này đi, dịch bệnh cỡ này thì không có dư nổi rồi. Chị thất nghiệp tới 3 tháng mấy rồi mà gần 4 tháng luôn hả?
Hồi trước là mình nói thôi mình ráng 5-6 năm nữa thì mình sẽ tiết kiệm được một ít, thì mình mượn gia đình hoặc là mượn vốn ở đâu đó mình sẽ mua con nhà. Nhưng mà lúc trước ví dụ như 10 phần nha, mình đã tích góp được 3 phần thì còn 7 phần mình ráng. Mà bây giờ trong quá trình dịch thì chắc nó còn 2 phần thôi. Giờ nó cố gắng mà tiết kiệm thôi, chứ bây giờ cũng không có dám là mình định hướng là năm bao nhiêu phải mua nhà gì, mình tích góp từng năm vậy thôi.
Tương tự chị Ngọc, anh Minh là một nhân viên văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh từ An Giang chuyển lên, sống và làm việc được hơn 10 năm. Đợt dịch vừa rồi từng khiến anh chán nản, muốn từ bỏ mọi thứ và hơn cả là gác lại ước mơ có được căn nhà ở thành phố.
Ban đầu là mình lên đây để mình để học, sau đó mới đi làm. Thì ra trường cũng khoảng 5-6 năm rồi, thực ra là cũng để dành dư được chút xíu thôi. Cái mức lương hiện tại mình đi đang sắp xỉ khoảng 20 triệu, cái đó là trước dịch thôi. Còn trong dịch thì đa phần anh em làm công việc văn phòng hay là các công việc khác thì có tình trạng bị giảm lương, giảm khoảng chừng 2 số lương mà mình đã có, chưa kể một số trường hợp là có trễ lương nữa, trễ lương thậm chí là 2-3 tháng, thậm chí là nửa năm nữa. Cái mức trang trải thì cũng vừa đủ chứ không phải là quá dư, vì cái mức tiêu trong chi phí của thành phố Hồ Chí Minh khá đắt đỏ rồi đó, mà muốn để dành được á là mình phải cũng tiết kiệm rất là nhiều, phải nhịn rất nhiều mới làm được. Giống vậy nhiều lúc thì cũng em thường mua cái này mua cái kia cho bản thân, mua cho gia đình, nhưng mà mình cũng phải ráng nhịn rất nhiều để trụ ở thành phố. Cái việc mà ở trọ thì cũng là một trong những cái mà mình cũng cân nhắc trong chuyện đó, là không thể duy trì được cái mức trọ, người ta không có giảm tiền trọ, thậm chí ở quá đông đúc á thì sợ lây nhiễm. Muốn chuyển trọ, mà khi mà chuyển trọ thì có một vấn đề nữa là một số chỗ nhà trọ người ta cũng không có giảm giá nữa, do tìm chỗ nhà trọ rất là khó. Chưa kể nữa là cái thời điểm hiện dịch thì cái vấn đề liên quan tới chuyện lo lắng lây nhiễm đó. Do đợt dịch thì rồi mình thấy ở trên thành phố thứ nhất là cái vấn đề liên quan tới tài chính thì càng ngày càng khó đảm bảo cho cái ước mơ mình mua nhà mua đất. Thứ hai nữa là cái vấn đề liên quan tới sự an toàn á, bởi vì dịch bệnh càng ngày càng nhiều thì mình thấy nguy cơ ở lại là sợ. Thì lúc mình khá là nản và kiểu mình cũng từng có ý định là mình muốn bỏ cái ước mơ đó, mình về quê luôn cho rồi.
Khi được hỏi trên con đường đến với ngôi nhà ước mơ, liệu đã được bao nhiêu phần? Anh Minh cho biết.
Khoảng cách nó càng ngày càng xa hơn rất là nhiều. Mình thấy nếu giả sử mình đưa ra một cái bài toán trên Excel á, mình sẽ tính là y chang mình quay lại trở lại cuộc mốc mới ra trường. Bao nhiêu cái tích góp thì nó bay rất là nhanh, và tích lũy thì càng ngày càng chậm hơn. Tại vì cái khoảng cách nhà đất thì nó không có trùng lại như là cái số tiền của mình tiết kiệm, mà nó càng đi nhanh hơn nữa. Trong khi cái mức mà mình để dành á, nó chậm hơn do cái phần lương thì nó chưa hồi phục lại như trước đó. Thì rõ ràng khoảng cách càng ngày xa hơn nhiều. Nhiều lúc cảm thấy khá là nản trong cái chuyện là làm giáo viên, nhưng mà mong rằng thời tuổi trẻ thì sẽ bù đắp được chuyện đó. Mình vẫn còn thời gian.
Bây giờ mình nghĩ thì một cái chung cư đơn giản thôi, ít nhất hiện tại 2.5 tỷ rồi. Đó đã ở xa của thành phố rồi. Còn những cái mà ở gần thành phố ít nhất 3.5 tỷ trở lên. Thì số tiền giống vậy làm sao cho một cái người lao động có thể là mới tài cho được với số tiền giống vậy. Mình có thể chia ra 10 năm. Thì cứ 10 năm thì cứ 1 năm thì cho 3.5 tỷ đi. Thì khoảng 350 triệu cho một năm, và khoảng hết bước đi chăng nữa thì một tháng cũng phải 35 triệu. Mình chia ra một năm cho 10 tháng thì cho dễ, thì rõ ràng là 35 triệu cho một tháng thì ai đủ khả năng để có lương 35 triệu một tháng. Đó là mình nói tới chuyện 10 năm. Còn 10 năm sau thì rõ ràng nhà đất càng tăng nữa. Thì đó là do tại sao mình nói là nhà đất nó tăng càng ngày càng nhiều so với cái lương, thì chạy không theo không kịp. Rồi nhiều lúc thì mình cũng nhìn thấy bạn bè của mình á, nó mua nhà, mua xe, thậm chí có nhiều đứa nó không chỉ mua một cái nhà, mua hai cái nhà nữa, cái chỗ này chỗ kia nữa. Thấy nhìn thật sự rất là thèm. Nhưng mà đó là một trong những động lực để mình cố gắng làm nhiều hơn thôi.
Còn với anh Bình, sau hơn 6 năm hai vợ chồng bươn trải và sống tằn tiện để có được một khoản bằng 1/10 số tiền mua nhà, nhưng dịch bệnh lại lần nữa khiến ước mơ của gia đình anh thêm xa vời.
Lúc đầu thời gian mới cưới khoảng 2018 thì hai người lương bình quân khoảng trên dưới 20 triệu. Đến khoảng năm ngoái đến năm nay thì nó 20-30 bình quân, tại vì mấy tháng dịch này thì vợ về quê còn mình làm mình. Nếu mà tiết kiệm được thì mình dư khoảng một nửa thu nhập của mình. Nói chung là những năm bình thường thì thường một năm khoảng 100 triệu ấy. Nếu mà không có chi tiêu gì nhiều ấy, không có phát sinh gì ấy. Năm ngoái năm nay nó dịch giá nó nhiều á, thành ra là bên chỗ vợ thì thu nhập nó ấy cầm chừng thôi. Tức là nó tiết kiệm được khoảng 20-30%, không đáng kể. Ví dụ mua chung cư 2 tỷ thì giờ mới được có 200-300 triệu, thì giờ khoảng 1/10 chứ mấy. Nói chung là cảm giác là thấy khó rồi đó. Nhà hoặc chung cư thì vẫn đương nhiên là muốn có mà ở, kiểu con cái đến khi nó lớn lên rồi ở phòng trọ lâu nó cũng tội con nhỏ. Nói chung cảm giác giờ cũng khó, trước mắt là thấy khó rồi đấy. Làm thêm khoảng 5 năm mà đi mà mình kiếm được khoảng một nửa thì lúc đó mới dám đứng ra mua vay chẳng hạn, trả góp chẳng hạn. Chứ còn ít quá thì đâu có dám vay đâu. Lúc khoảng một năm trước thì vẫn háo hức lắm kìa. Nhưng mà từ khi mà dịch đến giờ là kinh tế nó khó khăn cái thì mình cảm giác nó xa vời hơn, khó. Với lại đợt này về quê thì thành ra là vẫn cái hướng về quê nó lại nhiều hơn rồi. Thành ra là như kiểu mong muốn mua nhà nó không phải là hàng đầu ấy.
Thưa quý vị, theo khảo sát cuối năm ngoái, giá nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang cao hơn nhiều lần so với thu nhập của người dân. Cụ thể, thu nhập bình quân của sinh viên mới ra trường tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là 72 triệu đồng một năm, trong khi giá căn hộ 2 phòng ngủ bình quân hiện đã lên đến 2 tỷ đồng. Như vậy, giá căn hộ hiện cao hơn thu nhập của người trẻ lên tới 28 lần. Đối với nhân viên có kinh nghiệm lâu năm, thu nhập bình quân 120 triệu đồng một năm thì giá căn hộ cũng cao gấp 17 lần thu nhập trung bình. Giá nhà đất leo thang, nhưng thu nhập của người dân lại bị ảnh hưởng nặng nề sau dịch. Các chuyên gia nhận định, cơ hội để người trẻ có thể mua được nhà phải trông chờ vào chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà giá rẻ của chính phủ. Mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch xây dựng 1 triệu căn nhà giá rẻ để công nhân, lao động, người thu nhập thấp tiếp cận được. Đây là một trong số các kế hoạch phục hồi kinh tế sắp tới của thành phố. Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố dự kiến sẽ nghe báo cáo chi tiết chương trình phát triển 1 triệu căn nhà giá rẻ và sớm có hướng để triển khai. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!